Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 7 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ thuật thầu quý vị cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ miền Abruzzo và Molise, Nam Italia. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật thầu quý vị chứng tá của cha Richard Wang dòng tên về Thiên Chúa chữa lành vết thương nội tâm. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tuấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về bản chất nhân đức hùng mạnh. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục và cử hành thánh lễ cho họ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. 6 nạn nhân, 3 nam, 3 nữ, đến từ Ireland, Đức và Anh Quốc, mỗi người có một người thân hoặc một người tháp tùng. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Sien O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nghiêm khắc tố giác và bày tỏ đau buồn vì tội ác của một số giáo sĩ, giám mục và linh mục đã chà đạp sự ngây thơ trong trắng của các trẻ vị thành niên và ơn gọi tư tế của mình qua việc lạm dụng tính dục của những người trẻ ấy. Tội ác này không phải chỉ là những hành vi đáng lên án. Đó là một việc phạm thánh, vì những trẻ em nam nữ ấy đã được ủy thác cho đoàn sủng linh mục của các giáo sĩ ấy để dẫn đưa các em về cùng Thiên Chúa. Vậy mà các giáo sĩ đó đã hiến tế các em cho thần tượng đam mê của họ. Họ đã xúc phạm đến chính hình ảnh Thiên Chúa. Tuổi thơ là một kho tàng quý giá. Ngày hôm nay, con tim của giáo hội nhìn đôi mắt của Chúa Giêsu nơi các trẻ em ấy và muốn khóc. Giáo hội xin được ơn khóc lóc trước những hành vi tội ác lạm dụng chống lại các trẻ vị thành niên, những hành vi để lại những vết tích suốt đời cho những người trẻ ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng các tội giáo sĩ lạm dụng tính dục chống lại các trẻ vị thành niên có một hậu quả phá vỡ niềm tin và niềm trông cậy nơi Thiên Chúa. Một số nạn nhân còn bám vào đức tin, trong khi đối với những người khác, sự phản bội và bỏ rơi như thế làm hao mòn niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước mặt Thiên Chúa và dân của Ngài, tôi rất đau buồn vì những tội lỗi và tội ác trầm trọng, giáo sĩ lạm dụng tính dục của anh chị em, và tôi khiêm tốn xin lỗi. Tôi khiêm tốn xin lỗi vì những tội thiếu sót từ phía các vị lãnh đạo giáo hội đã không đáp trả một cách thích hợp những lời tố giác lạm dụng mà thân nhân và những nạn nhân bị lạm dụng nêu lên. Điều này càng gia tăng đau khổ cho những người bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ vị thành niên khác ở trong tình trạng rủi ro. Đức Thánh Cha cam kết rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác về việc chuẩn bị các ứng sinh linh mục. Tôi hy vọng các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh giúp đỡ để bảo vệ trẻ vị thành niên. Tất cả các trẻ vị thành niên thuộc mọi tôn giáo là những người bé nhỏ mà Chúa đang nhìn với lòng thương mến. Tôi xin sự giúp đỡ của Ủy ban để có thể có những chính sách tốt đẹp và các biện pháp trong giáo hội hoàn vũ để bảo vệ các trẻ em và huấn luyện nhân sự của giáo hội để thi hành các chính sách và biện pháp ấy. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để làm sao cho các tội ấy không tái diễn trong giáo hội nữa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nạn nhân, và sau bữa ăn sáng, Ngài gặp riêng họ cho đến 12 giờ 20 phút trưa hôm qua.
Vatican, Tòa Thánh cổ võ các xí nghiệp tôn trọng môi sinh và mời gọi cộng đồng thế giới từ bỏ xu hướng tiêu thụ bừa bãi. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Charles Daniel Van Vo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc về môi sinh và định cư của con người, trình bày hôm 26 tháng 6 vừa qua trong phiên nhóm đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về môi sinh tại Nairobi từ ngày 23 đến 27 tháng 6 vừa qua. Đức Tổng giám mục Ban Vô cho biết, Tòa Thánh ca ngợi chủ trương của hội nghị nhắm đạt tới sự kiểm soát tiêu thụ để giảm bớt mức sản xuất và bảo tồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, vị đại diện Tòa Thánh khuyến khích Liên Hiệp Quốc đi xa hơn nữa trong lĩnh vực này và khẳng định rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội, đáng tiếc là quá nhiều khi đề cao sự hưởng thụ quá độ như một kiểu mẫu tiêu thụ không được kiểm soát. Kiểu mẫu này không thể đảm bảo tương lai dài hạn cho tất cả mọi người và phải bị loại bỏ. Đức Tổng giám mục Ban Vô cũng nhắc đến mối quan tâm sâu sắc của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với những người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề. Nơi trọng tâm sự dấn thân của Liên Hiệp Quốc có ý chí xóa bỏ nghèo đói. Đức Tổng giám mục nói, để thành công trong ý hướng này, cần bảo tồn thiên nhiên và kiến tạo môi sinh thích hợp cho cuộc sống. Điều này chỉ có thể với sự cộng tác của tất cả mọi người, không trừ một ai. Các tài nguyên thiên nhiên là để cho tất cả mọi người. Đáng tiếc là chế độ kinh tế thế giới ngày nay bị các thế lực tiền bạc lèo lái, không giúp hội nhập tất cả mọi người để phục vụ công ích. Xã hội chúng ta cần phải được cải tổ và phải để ý đến những đòi hỏi của luân lý đạo đức trong kinh tế. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh nói rằng, khuyến khích các xí nghiệp và giới hữu trách tài chánh tôn trọng môi sinh là điều rất đáng ca ngợi. Nhưng chúng ta muốn lưu ý hơn nữa về cột trụ thứ ba trong sự phát triển dài hạn, đó là chiều kích xã hội và cả chiều kích tinh thần nữa.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi bảo vệ và tôn trọng các quyền của người tị nạn. Trong bài tham luận hôm 1 tháng 7 vừa qua tại khóa họp thứ 60 của Hội đồng Thường vụ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc lại rằng hiện nay trên thế giới có hơn 50 triệu người tị nạn, một con số cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là các cuộc bách hại, vi phạm nhân quyền, xung đột võ trang, tình trạng nghèo đói cùng cực đe dọa sự sống, thiên tai, v.v. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhấn mạnh rằng những người tị nạn và di tản là những chủ thể có quyền lợi và nghĩa vụ giống như mọi người khác, chứ không phải chỉ là những đối tượng cần được giúp đỡ. Họ đáng được bảo vệ và cần phải diễn tả các giá trị cũng như các nguyên tắc tôn trọng, nhân phẩm và các quyền con người qua những hành động cụ thể. Việc bảo vệ con người phải chiếm ưu tiên hơn so với quan tâm về an ninh quốc gia. Ngoài ra, sự tiếp đón không thể bị đóng khung trong lĩnh vực riêng tư, nhưng phải trở nên thành phần của các chính sách của thế giới. Theo vị đại diện Tòa Thánh, vấn đề người tị nạn cần được xử lý bằng những chính sách biên giới uyển chuyển hơn, những thủ tục công nhận quyền tị nạn dễ dàng hơn, tạo cơ hội dễ dàng hơn cho sự định cư những người di tản. Riêng tại Âu Châu, điều thiết yếu là có một chiến lược chung để các nước đầu tiên mà người tị nạn chạy tới không bị lẻ loi, một mình phải chịu gánh nặng tiếp đón người tị nạn. Trái lại, cần đạt tới một thỏa hiệp để phân phối người tị nạn tại các nước khác nhau, để ý đến tình trạng kinh tế của mỗi nước và mật độ dân số khác nhau.
Kiev, Đức Tổng giám mục Vladimir, thủ lãnh giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, đã qua đời hôm 5 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi, sau một thời gian dài chịu bệnh. Vì bệnh ung thư, hồi tháng 2 năm nay, Đức Tổng giám mục Vladimir đã tạm nhường quyền cai quản giáo hội cho Đức Tổng giám mục Onufre của giáo phận Tchernovitsy và Bukovin. Giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Nga là cộng đồng tôn giáo quan trọng nhất tại Ukraine, đông hơn cả giáo hội chính thống độc lập do Đức Thượng phụ Filaret thành lập năm 1992, nhưng cho đến nay không được chính thống giáo trên thế giới công nhận và bị chính thống Nga phạt vạ tuyệt thông. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa Ukraine và Nga, càng ngày càng có sức ép muốn biến giáo hội chính thống tại Ukraine hoàn toàn độc lập với Tòa Thượng phụ chính thống Moscow. Một số giám mục chính thống Ukraine đã gọi Tổng thống Putin của Nga là tên cướp, và một số giáo xứ chính thống tại Ukraine đã xóa bỏ việc cầu nguyện cho Đức Thượng phụ Kirill ở Moscow. Hiện nay, Đức Thượng Phụ Kirin tỏ ra rất thận trọng và cố gắng duy trì sự quân bình giữa một bên là ủng hộ chính phủ Nga và bên kia là cộng đoàn tín hữu và hàng giáo sĩ chính thống ở Ukraine. Nếu giáo hội chính thống Nga mất chính thống tại Ukraine, thì có nghĩa là mất đi một nửa số giáo xứ của mình, không kể sự kiện 60% giáo sĩ chính thống cùng với nhiều giám mục đang hoạt động tại Nga là những người xuất xứ từ Ukraine. Do tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai nước, Đức Thượng Phụ Kirill ở Moscow không thể tham dự lễ an táng Đức Tổng giám mục Vladimir cử hành hôm qua mùng 7 tháng 7. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, đã đến tham dự thay.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ miền Abruzzo và Molise, Nam Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Tổng giáo phận Campobasso và Isernia, cách Roma gần 200 cây số về hướng Nam. Sau khi gặp gỡ giới lao động về công nghệ tại thính đường Đại học Molise và cử hành thánh lễ cho 80.000 tín hữu, Ngài dùng bữa trưa với 50 người nghèo vốn được Caritas địa phương giúp đỡ. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới đền thánh Đức Mẹ Sầu Bi, cách Campobasso khoảng 30 cây số, để gặp gỡ 20.000 bạn trẻ thuộc miền Abruzzo và Molise trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi. Thánh đường hùng vĩ này bắt nguồn từ sự tích Đức Mẹ hiện ra với hai nữ nông dân từ ngày 22 tháng 3 năm 1888. Cả Đức Giám mục sở tại cũng được Đức Mẹ hiện ra khi đến nơi để điều tra. Viên đá đầu tiên xây cất thánh đường diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 1890, nhưng mãi 85 năm sau mới hoàn thành và được thánh hiến ngày 21 tháng 9 năm 1975. Thánh đường rộng 2.800 m², có mái vòm cao 52 m. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được các bạn trẻ tiếp đón rất nồng nhiệt. Sau lời chào mừng của Đức cha Pietro Santoro, giám mục giáo phận Avezzano đặc trách mục vụ giới trẻ, cô Sara Messere, 29 tuổi, đã xin Đức Thánh Cha giúp các bạn trẻ duy trì hy vọng, hãnh diện về nguyên quán khiêm nhường của mình, công chính và vững mạnh trước những bất công. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảnh giác giới trẻ trước nền văn hóa tạm thời, làm cho nhiều người trẻ không dám dấn thân và đưa ra những quyết định chung kết, thiết lập những quan hệ trên đá tảng của tình yêu và trách nhiệm. Ngài cũng đặc biệt kêu gọi vượt thắng nạn thất nghiệp đang đe dọa làm mất đi cả một thế hệ. Đức Thánh Cha nói.
L'entusiasmo e il clima di festa che sapete creare sono contagiosi. L'entusiasmo è contagioso. Ma voi sapete da dove viene questa parola entusiasmo?
Sự hăng say, phấn khởi và bầu không khí hân hoan mà các bạn biết kiến tạo cũng lây sang người khác. Nhưng các bạn có biết từ entusiasmo, hăng say, đến từ đâu không? Nó đến từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là có cái gì đó của Thiên Chúa ở trong lòng, hoặc là ở trong Thiên Chúa. Lòng hăng say khi nó lành mạnh thì nó chứng tỏ điều này là một người có cái gì đó của Thiên Chúa ở trong lòng mình và biểu lộ ra một cách vui tươi. Với sự hăng say ấy, các bạn cởi mở với hy vọng và mong ước sự viên mãn trọn vẹn mang lại ý nghĩa cho tương lai của mình, cho toàn thể đời sống các bạn, nhìn thấy phần nào con đường thích hợp với mỗi người trong các bạn và chọn lựa con đường mang lại thanh thản và thành đạt cho mình. Con đường thích hợp, chọn lựa con đường, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là không đứng im. Một người trẻ không thể đứng im, nhưng tiến bước. Điều này có nghĩa là đi tới một cái gì đó. Vì một người có thể là di chuyển, nhưng không phải là một người tiến bước. nhưng chỉ là một người lang thang đi vòng vòng trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống không phải là đi vòng vòng, cuộc sống là tiến bước, và đó là thách đố của các bạn. Một đàng các bạn đang tìm kiếm những gì thực sự đáng kể, bền vững với thời gian và chung kết. Các bạn đang tìm kiếm những câu trả lời soi sáng tâm trí và sưởi ấm tâm hồn các bạn, không những cho một buổi sáng hoặc là một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng là mãi mãi. Đàng khác, các bạn cảm thấy một nỗi lo sợ bị sai lầm, sợ dấn thân nhiều quá trong sự việc, bị cám dỗ luôn để ngỏ một con đường nhỏ để thoát thân, để khi cần thì luôn có thể mở ra những khung cảnh và khả thể mới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng xã hội ngày nay với các kiểu mẫu văn hóa thịnh hành, thứ văn hóa tạm thời, không mang lại một bầu không khí thuận lợi để tiến đến những chọn lựa cuộc sống ổn định với những liên hệ vững bền được xây dựng trên đá tảng tình yêu và trách nhiệm hơn là trên cát cảm xúc. Khát vọng được tự quyết, được đẩy xa đến độ luôn đặt lại vấn đề đối với mọi sự và phá vỡ một cách tương đối dễ dàng những chọn lựa quan trọng và đã suy xét kỹ lưỡng. Những hành trình cuộc sống đã tự do chọn lựa với quyết tâm và tận tụy. Điều này nuôi dưỡng cái thái độ hời hợt trong việc lãnh nhận trách nhiệm, vì nơi thẳm sâu tâm hồn, những trách nhiệm ấy có nguy cơ ít được để ý đến, như thể chúng chỉ là những gì người ta có thể tháo giải.
Nhưng, Đức Thánh Cha nói tiếp, các bạn trẻ thân mến, trái tim con người khao khát những điều cao cả, những giá trị quan trọng, khao khát những tình bạn sâu xa, những liên hệ được củng cố trong thử thách của cuộc sống thay vì bị tan vỡ. Con người mong yêu và được yêu chung kết. Nền văn hóa tạm thời không tuyên dương tự do của chúng ta, nhưng tước đoạt của chúng ta vận mệnh đích thực, những mục tiêu chân thực nhất. Các bạn đừng để bị tước đoạt mất ước muốn xây dựng trong cuộc sống của mình những điều vĩ đại và vững chắc. Hãy khao khát hạnh phúc và hãy có can đảm muốn hạnh phúc, can đảm ra khỏi chính mình và kiến tạo tương lai của mình cùng với Chúa Giê-xu. Một mình chúng ta không thể thành công. Đứng trước sức ép của các biến cố và kiểu sống thịnh hành, một mình chúng ta không thể tìm được con đường đúng đắn, và cho dù chúng ta tìm thấy con đường ấy, chúng ta không có đủ sức để kiên trì, để đương đầu với những con đường lên dốc và những chướng ngại bất ngờ. Và nơi đây, lời mời gọi của Chúa Giê-xu, nếu con muốn, hãy theo Thầy. Chúa mời gọi chúng ta để tháp tùng chúng ta trong hành trình. Chỉ khi nào cùng với Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa và theo Chúa, chúng ta mới tìm được cái nhìn rõ ràng và sức mạnh để tiến bước. Chúa yêu thương chúng ta chung kết, Chúa chọn chúng ta chung kết và hiến thân vĩnh viễn cho mỗi người chúng ta. Chúa là người bảo vệ chúng ta, là người anh và sẽ là vị thẩm phán duy nhất của chúng ta. Thật là đẹp giường nào vì có thể đương đầu với những biến cố phong trần của cuộc sống cùng với Chúa Giê-xu, có Chúa với chúng ta và sứ điệp của Chúa. Chúa không tước đoạt quyền tự quyết hoặc tự do, trái lại, Ngài củng cố sự mong manh của chúng ta, Ngài làm cho chúng ta thực sự tự do để làm điều thiện, mạnh mẽ để tiếp tục làm điều thiện, có khả năng tha thứ và xin tha thứ.
Tiếp tục bài nói chuyện với các bạn trẻ miền Abruzzo và Molise ở mạn Nam Italia, chiều ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ, Ngài tha thứ vĩnh viễn, xóa bỏ và quên tội lỗi chúng ta, nếu chúng ta khiêm tốn và tin tưởng hướng về Ngài. Chúa giúp chúng ta không nản chí trong những khó khăn, không coi chúng là không thể vượt qua được, và như thế khi tín thác nơi Chúa, hãy tái thả lưới để đạt được mẻ cá lạ lùng và dồi dào. Các bạn hãy can đảm và hy vọng, cả trong khi đương đầu với những khó khăn xuất phát từ hậu quả của khủng hoảng kinh tế. Can đảm và hy vọng là những đức tính của mọi người, nhưng đặc biệt thích hợp với người trẻ. Tương lai ở trong tay Thiên Chúa và Chúa Giê-xu, con duy nhất của Thiên Chúa, cam kết với chúng ta rằng có đôi tay của Chúa Cha quan phòng. Điều này không có nghĩa là phủ nhận những khó khăn và vấn đề, nhưng nhìn chúng như những thứ chóng qua và có thể khắc phục được. Những khó khăn, những khủng hoảng, với ơn phù trợ của Chúa và thiện chí của tất cả mọi người, chúng ta có thể khắc phục chúng được, chiến thắng và biến đổi chúng. Tôi không muốn kết thúc bài này mà không nói về một vấn đề liên hệ tới các bạn, một vấn đề mà các bạn đang sống, đó là nạn thất nghiệp. Thật là buồn khi thấy những người trẻ không học hành vì họ không thể, và cũng không có cơ may, và không có việc làm. Đây là một thách đố mà chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta phải tiến bước để chiến thắng thách đố ấy. Chúng ta không cam chịu đánh mất cả một thế hệ người trẻ không có được phẩm giá vững mạnh của lao công. Lao công mang lại cho chúng ta phẩm giá, và tất cả chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để không đánh mất cả một thế hệ người trẻ. Phát huy khả năng sáng tạo của chúng ta để người trẻ cảm thấy niềm vui được phẩm giá đến từ lao công. Một thế hệ không có công ăn việc làm là một thất bại tương lai cho toàn thể quê hương và nhân loại. Chúng ta phải chiến đấu chống lại tình trạng này, và chúng ta hãy giúp đỡ nhau tìm ra giải pháp, trợ giúp, liên đới. Những người trẻ can đảm, họ có hy vọng và có khả năng liên đới. Và cái từ liên đới này là một từ mà ngày nay người ta không thích nghe, nhưng đó không phải là một lời xấu, trái lại, đó là một từ Kitô giáo. Tiến bước với người anh em để giúp khắc phục các vấn đề, can đảm với hy vọng và liên đới. Và Đức Thánh Cha nói, các bạn tụ tập trước đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi được dựng nên tại nơi mà hai thiếu nữ tại miền này, Fabiana và Serafina, năm 1888, đã được thị kiến về Mẹ Thiên Chúa trong lúc làm việc trong cánh đồng. Mẹ Maria luôn cứu giúp khi chúng ta làm việc và khi chúng ta tìm kiếm công việc, khi chúng ta có những ý tưởng rõ ràng và khi chúng ta bị hoang mang, khi kinh nguyện trào dâng và khi con tim khô cằn.
Dã từ các bạn trẻ tại đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi, chặng chót trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại nhà tù ở thành phố Izernia. Sau đó, Ngài đến nhà thờ chính tòa để gặp các bệnh nhân vào lúc 5 giờ 45 phút trước khi gặp gỡ các tín hữu và dân chúng tại quảng trường bên ngoài để công bố năm thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Ferro Celestino. Ngỏ lời với dân chúng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, Thánh Celestino V như Thánh Francisco đã cảm thấy nhu cầu cần mang lại cho dân chúng điều cao cả nhất, đó là lòng từ bi của Chúa Cha, ơn tha thứ, lòng từ bi của Thiên Chúa canh tân thế giới, lòng từ bi, ân xá, sự tha thứ nợ nần không phải chỉ là lòng sùng mộ, trong nội tâm, thuốc chống đau về tinh thần như một thứ dầu giúp chúng ta dịu dàng hơn. Không phải vậy, đó là lời tiên báo một thế giới mới tốt đẹp hơn. Lòng từ bi là lời tiên báo một thế giới mới, trong đó các tài nguyên của trái đất và lao công được phân phối đồng đều, và không ai bị thiếu những điều cần thiết, vì tình liên đới và chia sẻ là kết quả cụ thể của tình huynh đệ.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ miền Abruzzo và Molise, Nam Italia. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá của cha Richard Vaughan dòng tên về Thiên Chúa chữa lành vết thương nội tâm.
Cha Richard Vaughan là một tu sĩ dòng tên và làm phó giám đốc trung tâm giáo dục Tien ở Đài Loan. Cha kể lại chứng từ của chính bản thân về việc Thiên Chúa có khả năng chữa lành mọi vết thương ẩn giấu sâu tận đáy nội tâm con người. Cha kể, tôi sinh năm 1934, là con trai trưởng trong gia đình. Bố tôi là một người theo đạo khổng truyền thống của Trung Quốc, tức là thờ gia tiên, sống hài hòa với mọi người, mọi vật. Và ông rất nghiêm, không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Mẹ tôi từng theo học tại một trường trung học Tin Lành, nhưng không hiểu biết nhiều lắm về Kitô giáo. Sau khi lập gia đình, bố mẹ tôi sống tại Hanko, bên bờ sông Yansen, sinh ra tôi và năm sau đó sinh em trai tôi. Năm 1937, chiến tranh bùng nổ, gia đình tôi phải chuyển về sống tại Changking, lúc bấy giờ là thủ đô, và sống tại đây 8 năm. Trong thời gian này, bố tôi làm việc trong thành phố, còn chúng tôi phải trú ngụ trong một căn hộ vùng quê để tránh các cuộc oanh kích của không quân Nhật Bản. Kết quả là chúng tôi chỉ gặp bố vài tuần một lần, có khi cả tháng mới thấy mặt bố. Thêm vào đó, những mâu thuẫn chống đối hiện sinh giữa bố mẹ tôi ngày càng gia tăng, làm tôi đau khổ nhiều và gây ra một vết thương nội tâm trong sâu thẳm linh hồn tôi. Chiến tranh tàu Nhật chấm dứt năm tôi 11 tuổi, và 8 tháng sau, gia đình tôi rời đi Nanking. Tôi đi vào tuổi vị thành niên với một khuynh hướng dễ bị trầm cảm, nhưng lúc bấy giờ tôi không ý thức được điều này, và với một mặc cảm tự ti lớn. Nhưng bề ngoài thì tôi là một người trẻ hạnh phúc và được xem là một học sinh giỏi. Cuối năm 1948, Hồng quân Cộng sản tiến đến gần Nanking, và một lần nữa gia đình tôi phải tản cư. Chúng tôi chạy sang Đài Loan, lưu lại 2 năm ở Đài Trung, rồi chuyển sang Đài Bắc. Trình độ giáo dục ở Đài Bắc cao hơn Đài Trung, khiến bố tôi phải tìm người dạy kèm cho 2 anh em tôi. Qua trung gian của một người bạn, chúng tôi đi học kèm trong một lớp học do một nữ tu biển Đức người Mỹ đảm trách. Và đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên của tôi với một thành viên giáo hội công giáo. Mùa hè năm 1951, nữ tu mở một khóa dạy giáo lý và 2 anh em tôi theo học khóa này. Năm 1952, thi đậu tú tài, tôi xin lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Sau đó tôi ghi danh vào phân khoa kỹ sư tại Đại học Đài Loan, đồng thời gia nhập hội sinh viên công giáo. Trong dịp 3 ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh năm ấy, tôi đã cảm nhận được tiếng Chúa kêu gọi sống đời tu, nhưng tôi cố tình làm ngơ. Mấy năm sau đó, tốt nghiệp kỹ sư và thi hành bổn phận quân dịch 18 tháng xong xuôi, tôi mới trình bày cho bố mẹ tôi về khát vọng đi tu tôi vẫn ấp ủ từ bao năm nay. Bố mẹ tôi bằng lòng ngay, và tôi được nhận vào tập viện dòng tên ngay sau đó. Tôi là chủng sinh người Tàu đầu tiên của dòng tại Đài Loan. Bề ngoài thì tôi là một người hạnh phúc, linh động và hướng ngoại. Trong thực tế, tôi có nhiều vấn đề nội tâm uẩn ức, chưa có lối thoát. Càng ngày các vấn đề này càng trồi lên và thành hình cách rõ ràng hơn. Tôi chạy đến cầu cứu với bề trên linh hướng, nhưng rồi năm 1967, tôi rơi vào bệnh trầm cảm nặng. Những vết thương linh hồn ngày xa xưa lại trồi lên hành hạ tôi. Tôi nằm liệt giường cả ngày, run rẩy lo sợ khi phải đứng lên ra khỏi giường. Tôi co rúm người, chỉ còn đủ sức thì thầm. Lạy Chúa Giêsu, con bất lực, không phản ứng gì được. Chỉ có Chúa mới có thể giải thoát con ra khỏi điều kiện ngặt nghèo này. Nhờ sự cố vấn của các bác sĩ cũng như của các bề trên, tôi nhận diện được những vấn đề gốc ấy nhưng chưa thể chữa lành. Tôi cố gắng cầu nguyện, đặt mình dưới sự linh hướng của các bề trên để mong sớm khỏi bệnh. Trong một kỳ tĩnh tâm, một bài đọc đã mở lòng mở trí tôi. Bài đọc ấy có câu: Chúa Giêsu mong ước đi vào cuộc sống chúng ta, vào những sinh hoạt thường ngày của chúng ta nếu được chúng ta cho phép. Câu đọc như đã mở lòng mở trí tôi, đánh thẳng vào đầu óc tôi. Tôi cầm lòng cầm trí xin Chúa đi vào linh hồn tôi, và tôi cảm thấy tình yêu Thiên Chúa đổ chan hòa vào tâm lòng tôi ngay lúc ấy. Bệnh trầm cảm càng lúc càng thối lui, và từ trong đáy tâm lòng tôi biết chắc rằng chính Chúa Giêsu là vị thầy thuốc đại tài đã chữa tôi lành bệnh. Tôi lại được tiếp tục các hoạt động mục vụ và đạt được nhiều thành quả thật khích lệ. Tháng 9 năm 1968, cha bề trên tỉnh dòng cho phép tôi tiếp tục học thần học. Mấy tháng sau, các bề trên xét đến việc cho phép tôi trở lại với công cuộc huấn luyện. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa tháp tùng, từng giây, từng phút. Không lúc nào tôi cảm thấy lẻ loi một mình. Ngày 26 tháng 6 năm 1971, tôi được lãnh chức thánh linh mục. tận trong đáy linh hồn, tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tôi xác tín rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành tật bệnh cho tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về bản chất nhân đức hùng mạnh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, sau khi đã lượt qua những quan điểm khác nhau về đức hùng mạnh trong lịch sử, chúng ta bước sang phần trình bày hệ thống về nhân đức này dựa theo thần học Kitô giáo dưới sự hướng dẫn của Thánh Thomas Aquino. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày bản chất và những hành vi của nó. Bản chất nhân đức hùng mạnh. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1808 định nghĩa nhân đức hùng mạnh như là nhân đức luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Nó củng cố sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý, để giúp chúng ta có khả năng chiến thắng sự sợ hãi, thậm chí cả sự chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc bách hại. Nó giúp chúng ta đến chỗ từ bỏ và hy sinh mạng sống mình để bảo vệ lẽ phải. Qua câu định nghĩa vừa rồi, chúng ta có thể vạch ra vài đặc tính của nhân đức hùng mạnh như sau. Đức hùng mạnh là một trong bốn nhân đức cột trụ hoặc nhân đức luân lý, có nhiệm vụ điều khiển nội dục sao cho phù hợp với lý trí bằng cách loại bỏ những trở ngại bắt nguồn từ sự sợ hãi và liều lĩnh, ngõ hầu ý chí có thể tuân theo hướng dẫn của lý trí và đức tin. Tại sao cần phải đến đức hùng mạnh? Câu hỏi này chỉ có thể tìm thấy câu trả lời thỏa đáng khi đặt trong bối cảnh của lịch sử cứu độ, nghĩa là tình trạng sa ngã của con người. Trong tình trạng lý tưởng nguyên thủy, các quan năng hoạt động hài hòa dưới sự điều khiển của lý trí. Tiếc rằng trật tự ấy bị xáo trộn, khiến cho các cảm xúc thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí và ý chí, thậm chí chúng còn làm lung lạc hai quan năng cao cấp đó. Vì vậy, chúng ta cần đến nhân đức để đặt các cảm xúc dưới sự chỉ huy của lý trí. Vai trò của nhân đức hùng mạnh là điều chỉnh nội dục, cách riêng là vượt thắng sự sợ hãi và điều hòa sự liều lĩnh. Vượt thắng sợ hãi. Đứng trước những sự dữ đe dọa, con người dễ chùn bước tháo lui. Đức hùng mạnh giúp cho con người đừng sợ hãi, nhưng mà kiên trì theo đuổi điều tốt. Điều hòa sự liều lĩnh. Liều lĩnh là dám đương đầu với sự dữ, nhưng việc đương đầu cũng cần được duy trì trong mức độ hợp lý. Nói đúng ra, ta cần đức hùng mạnh để vượt thắng sợ hãi hơn là điều hòa liều lĩnh. Bởi vì đứng trước một mối nguy cơ trầm trọng, thì ta dễ tháo lui vì sợ. Chính sự nhận thức mối nguy cơ đã phần nào cầm hãm sự liều lĩnh của ta rồi. Nên lưu ý là đức hùng mạnh không tiêu diệt sự sợ hãi hay liều lĩnh, nhưng là điều chỉnh đúng, đặt chúng dưới sự hướng dẫn của lý trí và đức tin. Hơn thế nữa, cốt yếu của đức hùng mạnh không phải là dẹp bỏ hết mọi nỗi khó khăn, cho bằng kiên trì làm được tốt bất chấp những nỗi khó khăn. Đức hùng mạnh không chủ trương tìm kiếm những gian nan để mà chống đối, nhưng tin vào nó đi kiếm điều tốt và keo sơn gắn bó với điều tốt. Như vậy, cốt yếu của đức hùng mạnh là gắn bó với điều tốt, còn sự kháng cự chống lại các mối đe dọa chỉ là hệ quả của sự chọn lựa đó. Nhân đức nào cũng cần thiết cho cuộc đời, cách riêng là trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, ta cũng có thể nói đến một cấp bậc giá trị giữa các nhân đức. Đức hùng mạnh không được xếp ở chóp đỉnh, và nó cần được sự hỗ trợ của những nhân đức khác, khôn ngoan, công bằng. Ngoài ra, đối với Kitô hữu, nó cần được hướng dẫn bởi đức tin và đức mến. Đức hùng mạnh với đức khôn ngoan. Đức hùng mạnh dám đương đầu các nghịch cảnh, ngó học thực hành điều tốt. Nói như thế là giả thiết rằng mình phải biết thế nào là điều tốt mà mình đã chấp nhận và quyết tâm theo đuổi. Nói một cách khác, đức hùng mạnh giả thiết đức khôn ngoan để nhận ra đâu là điều tốt chân chính. Nếu thiếu chính nghĩa thì sức mạnh trở thành bạo lực. Ngoài ra, đức khôn ngoan cũng giúp cho đức hùng mạnh biết lượng định hoàn cảnh, những phương thế thuận lợi để chiến đấu, những thời cơ để tiến tới hay rút lui. Đức hùng mạnh với đức công bình. Đức hùng mạnh sẵn sàng vượt qua các hiểm nguy để bảo vệ một điều tốt. Điều tốt đó có thể là chân lý hoặc những giá trị luân lý khác, trong đó phải kể tới công lý, nghĩa là mối tư quan hợp tình hợp lý với tha nhân. Lịch sử đã cho thấy biết bao tấm gương hào hiệp của những người hy sinh tính mạng để bảo vệ công lý, và bảo cụ thể hơn nữa, bảo vệ những thành phần yếu ớt trong xã hội. Đức hùng mạnh Kitô giáo. Trong bậc thang các nhân đức, đứng đầu là đức mến như là chỉ huy. Kế đến, đức tin rọi cho ta ánh sáng để nhận ra các giá trị chân chính. Trong bối cảnh này, người tín hữu sẵn sàng hy sinh các giá trị đời này vì hy vọng đạt được giá trị cao quý nhất của cuộc đời, đó là Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc chân thật. Các hành vi của nhân đức hùng mạnh. Trước tiên, Thánh Thomas bình luận về hành vi của đức hùng mạnh theo lý lẽ tự nhiên như ông Aristotle đã nhận định. Kế đó, Thánh Thomas áp dụng vào một hành vi đặc biệt của Kitô giáo, đó là việc tự đạo. Các hành vi chính yếu. Như vừa nói, vai trò của nhân đức hùng mạnh là dấn thân và kháng cự để thực hành lẽ thật và điều tốt. Hùng mạnh hoặc can đảm có nghĩa là thực hành điều tốt bất chấp những khó khăn. Việc đứng đầu này có thể diễn ra bằng hai cách: tấn công và kháng cự, hay là chịu đựng. Đó là hai hành vi mà ta có thể nhận thấy nơi người chiến sĩ. Tuy vậy, theo Thánh Thomas, hành vi độc đáo của đức hùng mạnh là kháng cự, bởi vì kháng cự thì cam go hơn là tấn công. Nói thế không có nghĩa là người kháng cự thì can đảm hơn kẻ tấn công, mà chỉ muốn nói rằng sự kháng cự gặp nhiều khó khăn hơn là tấn công vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, kháng cự được hiểu là đương đầu với một đối thủ mạnh hơn, còn kẻ tấn công thì thường ở vào thế mạnh và coi đối thủ yếu hơn mình. Thế nhưng, chiến đấu với kẻ mạnh thì cam go hơn là chiến đấu với một kẻ yếu hơn mình. Lý do thứ hai, đối với kẻ kháng cự thì mối hiểm nguy đã kề sát, còn đối với kẻ tấn công thì mối hiểm nguy thuộc về tương lai. Vì thế, ai đương đầu với mối nguy hiện tại thì gặp nhiều cam go hơn là khi nó chưa đến. Lý do thứ ba, kháng cự hàm ngụ một thời gian lâu dài, còn tấn công thì có thể đánh chớp nhoáng. Thế nhưng, kiên trì trong một thời gian lâu dài thì khó hơn là một hành động chớp nhoáng. Dù sao, kháng cự không có nghĩa là thụ động, nhưng mà nó bao hàm nghị lực tinh thần, quyết tâm gắn bó với điều tốt. Chính đây là duyên cớ khiến cho người hùng mạnh không chịu khuất phục, dù phải đương đầu với nguy cơ bị thương tổn hay là phải chết. Hành vi tôn đỉnh của đức hùng mạnh là việc tự vì đạo. Bên cạnh việc nghiên cứu đức hùng mạnh dựa theo sự phân tích triết học, Thánh Thomas còn thêm suy tư về một hành vi tiêu biểu của đức hùng mạnh Kitô giáo, đó là việc tự đạo. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, martyrs có nghĩa là người làm chứng. Nhưng mà ngay từ những thế kỷ đầu tiên, từ này đã được sử dụng để gọi những người tự vì đạo, nghĩa là sẵn sàng dùng cái chết của mình để làm chứng cho đức tin. Việc tự vì đạo là một hành vi của đức hùng mạnh. Thật vậy, đặc trưng của đức hùng mạnh lại gắn bó với điều tốt, đứng trước những hiểm nguy, đặc biệt là hiểm nguy đến mạng sống. Khi chịu chết vì đạo, có người thực hành nhân đức hùng mạnh một cách trội vượt, bởi vì họ không từ bỏ đức tin và công lý đứng trước nguy cơ phải chết, ra như họ phải chiến đấu chống lại những người bách hại mình. Tuy nhiên, cần phải xác định cho rõ hơn. Lịch sử cho thấy biết bao anh hùng nghĩa sĩ đã ngã gục nơi chiến trường để bảo vệ chính nghĩa. Hỏi, các vị tự đạo Kitô giáo có gì khác lạ đâu? Dựa theo truyền thống đến Augustino để lại, Thánh Thomas trả lời rằng, giá trị của việc tự đạo không hoàn toàn nằm ở lòng can đảm, cho bằng ở đức mến. Qua cái chết, người tín hữu chứng tỏ tình yêu đối với Chúa như chính Chúa đã dạy. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng hiến mạng sống cho người mình yêu. Đối với vị tử đạo, lòng yêu mến Thiên Chúa thì quý giá hơn mạng sống của mình, vốn là điều đáng quý nhất trên đời. Như vậy, chính việc tử đạo là một hành vi của đức hùng mạnh, nhưng mà động lực của nó là đức mến. Thánh Thomas nói thêm rằng, đức hùng mạnh được chứng tỏ không phải ở nơi chính cái chết, nhưng ở chỗ đón nhận cái chết để duy trì một điều tốt hoặc được chiếm đoạt một điều tốt hơn. Người Kitô hữu quý trọng mạng sống và mọi sự ở trên đời này, sức khỏe, tài sản, bởi vì chúng là những điều tốt do Chúa đã dựng nên. Nhưng mà khi cần, thì họ sẵn sàng khước từ chúng vì nhắm đến một giá trị cao quý hơn. Do đó, theo bản tính tự nhiên, không cấm họ trốn đến cái chết, trừ khi nào hành vi đó được coi như là họ không còn gắn bó với Chúa nữa. Thánh Thomas cũng lưu ý rằng, mình không nên cung cấp cơ hội để cho người khác hành động bất công. Nhưng mà nếu họ làm như vậy thì mình phải chịu đựng trong mức độ mà nhân đức đòi hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục và cử hành thánh lễ cho họ tại nguyện đường nhạc rọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Vatican, tòa thánh cổ võ các sĩ nghiệp tôn trọng môi sinh và mời gọi cộng đồng thế giới từ bỏ xu hướng tiêu thụ bừa bãi. Geneva, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi bảo vệ và tôn trọng các quyền của người tị nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.